Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 22 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn cha Paolo Gentili, giám đốc văn phòng mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Italia, và cuộc phỏng vấn đôi vợ chồng Alberto và Anna Friso, đặc trách Hiệp hội Hành động cho các gia đình mới. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại ngôi làng hy vọng, nơi đón tiếp các phụ huynh và trẻ em bị ung thư máu, chữa trị tại thành phố Paris. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Xin cho nước cha trị đến. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tín Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Dublin, chiều hôm qua 21 tháng 8, tuần gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới đã khai diễn tại thủ đô Dublin của Ireland cùng với Kinh Triều, đồng thời tại nhà thờ chính tòa của 26 giáo phận toàn quốc với chủ đề Cùng nhau với Chúa Kitô. Tại thủ đô Dublin, Kinh Triều được cử hành tại trụ sở Hội Hoàng gia Dublin, cũng là nơi diễn ra hội nghị thần học mục vụ về gia đình từ ngày 22 đến 24 tháng 8 này. Tại nhiều nơi khác, Kinh Triều cũng có tính chất đại kết, với sự tham dự của các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác, phần lớn được cử hành tại nhà thờ chính tòa địa phương. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Giáo dân và Sự sống cho biết, chương trình hội nghị thần học trong những ngày này tại Ireland nhắm mục đích đẩy mạnh việc đưa vào đời sống thực hành của giáo hội, tông huấn Amoris Laetitia, Điểm vui yêu thương, được Đức Thánh Cha công bố hồi tháng 4 năm 2016, dựa trên hai thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình. Cụ thể là làm sao biến tài liệu này thành văn kiện tham chiếu, và đồng thời cũng đánh dấu một khúc quanh trong cuộc tranh luận nội bộ giáo hội mà ban tổ chức tin rằng đã làm cho các tín hữu không để ý đến toàn bộ giáo huấn của tông huấn. Ban tổ chức tin rằng về lâu về dài, hội nghị thần học này có thể cải tiến cách thức tiếp cận của giáo hội đối với đời sống gia đình.
200 diễn giả tại hội nghị về mục vụ gia đình ở Dublin đề cập đến những vấn đề như vai trò của kỹ thuật trong gia đình, ảnh hưởng của xung đột trên các gia đình và trẻ em, xây dựng một lối tiếp cận hữu hiệu hơn về kinh tế, công ăn việc làm và môi trường, đức tin và gia đình, vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở cấp độ hoàn cầu và địa phương, vai trò của giáo dục trong việc đưa các gia đình ra khỏi tình trạng nghèo đói. Theo ban tổ chức, giáo dân sẽ thực hiện công việc thi hành giáo huấn của tông huấn Amoris Laetitia tại Ireland trong nhiều năm tới đây. Về điểm này, Đức Hồng Y Faro hãnh diện vì sự kiện trong số 200 diễn giả tại hội nghị mục vụ ở Ireland chỉ có 40 người là thành phần của các dòng tu. Trong quá khứ, gần 80% các diễn giả là giáo sĩ. Đại hội này là lần đầu tiên giáo dân chiếm đa số trong các diễn giả. Giới báo chí nhận rằng có hai vị hồng y người Mỹ được mời chủ tọa các cuộc hội luận ở Dublin trong những ngày này, nhưng các vị không đến được. Đó là Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng Giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về việc bảo vệ trẻ em. Ngài cho biết không đến được vì phải ở lại trong giáo phận để điều khiển việc điều tra về Đại chúng viện Thánh Gioan bị tai tiếng. Tiếp đến là Đức Hồng Y Donald Guo, Tổng giám mục thủ đô Washington, bị nhắc đến tên trong phúc trình mới công bố về những vụ lạm dụng tính dục tại bang Pennsylvania. Phúc trình cho rằng khi còn làm giám mục giáo phận Pittsburgh tại bang này, ngài đã không xử lý đúng đối với một số vụ lạm dụng.
Bratislava, cuộc gặp gỡ lần thứ tư các giám mục Đông và Trung Âu sẽ tiến hành trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 9 tới đây, tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak. Tham dự khóa họp có Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục giáo phận Genova Bắc Italia, và các đại diện 7 hội đồng giám mục Slovak, Tiệp, Hungary, Ba Lan, Ukraine, Slovenia và Croat. Trong dịp này, các giám mục sẽ đặc biệt bàn về việc kỷ niệm 25 năm ban hành thông điệp Veritatis Splendor, Ánh Quang Chân Lý của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về thần học luân lý căn bản. Thuyết trình viên chính về đề tài này là Đức ông Livio Melina, nguyên viện trưởng Học viện Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về gia đình ở Roma. Một đề tài khác cũng được bàn tới là việc làm cho chết êm dịu và Hiệp ước Istanbul do bà Sofia Kubi trình bày. Bà là sáng lập viên Hội Quan sát Phẩm giá Âu Châu và là Giám đốc Liên minh Bảo vệ Tự do. Hiệp ước Istanbul của Hội đồng Âu Châu về việc bảo vệ và bài trừ nạn bạo hành chống phụ nữ và bạo hành trong gia đình, nhưng một số hội đồng giám mục đã lên tiếng cảnh giác về những nguy hiểm của hiệp ước này, vì hiệp ước không nhìn nhận hôn nhân là một sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, nhưng hiểu hôn nhân cũng là sự kết hiệp giữa những người đồng phái. Tuyên bố trước cuộc gặp gỡ này của các giám mục Đông Âu, Linh mục Anton Sionkovsky, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Slovak, nhận định rằng tham dự khóa họp có các đại diện của những nước đã từng sống trong chế độ cộng sản, nên có nhiều điều giống nhau. Cuộc gặp gỡ cũng có mục đích nói lên tiếng nói và lập trường của Giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu về những vấn đề thời sự ngày nay.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức bác bỏ phê bình của Ủy ban Chính phủ đặt trách vấn đề lạm dụng tính dục, cho rằng một số giáo phận Đức không muốn mở văn khố để làm sáng tỏ vấn đề này. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, ông Johann Wilhelm Röhrig, ủy viên của Chính phủ Đức, đã trách cứ Giáo hội Công giáo tại nước này không làm sáng tỏ đầy đủ những vụ giáo sĩ và nhân viên giáo hội lạm dụng tính dục, và không phải tất cả các giáo phận đều cho mở văn khố của mình trong tiến trình này, vì coi đây là một điều nguy hiểm cho tổ chức của mình. Phản ứng về lời tuyên bố này, hôm 17 tháng 8 vừa qua, Đức cha Stephen Ackermann, giám mục giáo phận Trier, đặt trách về vấn đề lạm dụng tính dục người trẻ, nói rằng, ông Roerick lấy thông tin ở đâu mà quả quyết như thế? Tôi không thấy có bằng chứng nào để có thể nói như thế. Chúng tôi muốn có một sự rõ ràng và minh bạch về những khía cạnh đen tối này trong giáo hội chúng tôi để bênh vực các nạn nhân và cũng để nhận ra những thiếu sót của chúng tôi, làm sao để khỏi tái diễn những điều đó. Để làm sáng tỏ những vụ lạm dụng trong giáo hội tại Đức, từ năm 2014, các giám mục đã cho tiến hành một dự án nghiên cứu lớn và kết quả sẽ được trình bày trong đại hội của Hội đồng Giám mục Đức vào cuối tháng 9 tới đây tại thành phố Fulda. Hồi đó, ông Roerich đã chào mừng sáng kiến nghiên cứu của các giám mục Đức là một giai đoạn quan trọng.
Bang Gatsu, nhiều cơ sở công giáo thuộc giáo phận Bang Gatsu ở Cộng hòa Trung Phi mở cửa cho những người Hồi giáo tạm trú, nạn nhân của những vụ tấn công do các dân quân mệnh danh là Kitô gây ra. Cộng hòa Trung Phi bị nội chiến từ gần 6 năm nay khi các nhóm dân quân phần lớn theo Hồi giáo liên kết với nhau, với tên gọi là Seleka, chiếm được chính quyền hồi tháng 12 năm 2012. Phản ứng lại, một số nhóm dân quân tự vệ họp thành lực lượng gọi là Chống Balaka, trong số này có một số là Kitô hữu. Họ bắt đầu tấn công người Hồi giáo để trả đũa. Hồi tháng 5 năm ngoái, lực lượng chống Balaka đã giết hơn 100 người Hồi giáo ở Bang Gatsu trước khi quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc được gửi đến đây. Trong bối cảnh đó, Tiểu chủng viện Thánh Louis của giáo phận đón nhận khoảng 1.600 người Hồi giáo tị nạn, 2.000 người Hồi giáo khác tạm trú tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô Clave ở địa phương. Tại giáo xứ Semio, cách Bang Gatsu khoảng 200 cây số, cũng có hàng trăm người Hồi giáo lánh nạn. Đức cha Juan José Aguirre, giám mục Bang Gatsu, cho biết một bầu không khí nghi kỵ nảy sinh giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi giáo, khiến một số hoạt động bị tê liệt, như chợ trung ương của thành phố. Một số giáo sĩ công giáo cũng bị nhóm chống Balaka tấn công, dọa giết và gọi là những kẻ phản bội vì đã cứu giúp người Hồi giáo. Các giám mục Trung Phi đã lên án dự án thành lập một liên minh gọi là để bảo vệ giáo hội, chống lại những người Hồi giáo. Các vị xác quyết rằng chủ trương của liên minh này trái ngược với tin mừng, với những ước nguyện và sứ mạng của giáo hội tại Cộng hòa Trung Phi. Có 3 linh mục công giáo đã bị giết chết trong năm nay. Đức Thánh cha Francisco đã viếng thăm Cộng hòa Trung Phi hồi tháng 11 năm 2015. sau đó tình hình lắng dịu một thời gian, nhưng rồi các cuộc xung đột lại tái phát.
Đắc Khe, một giáo xứ tại Bangladesh đang góp phần chống nạn tự tử đang lan rộng tại nước này. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, mỗi năm có khoảng 11.000 người Bangladesh quyết định tự tử, phần lớn dưới 30 tuổi, và trong cộng đoàn Kitô năm nay đã có 10 người trẻ tự tử. Trước tình trạng đó, giáo xứ Tegayong thuộc Tổng giáo phận thủ đô Dhaka quyết định tổ chức một khóa hội luận để chống lại hiện tượng này và kêu gọi các cha mẹ quan tâm nhiều hơn đến con cái thay vì chỉ nghĩ đến công ăn việc làm. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 17 tháng 8 vừa qua nêu lên ba trường hợp tiêu biểu. Suvoris Gomez, một nữ sinh viên đại học đã chính thức đính hôn và chờ ngày lên xe hoa, nhưng khi được biết hôn phu đi với người khác, cô đã quyết định tự sát. Một trường hợp khác, cô Prodis Das, 17 tuổi, cãi lộn với em trai nên đã đợi lúc ở nhà một mình và tự sát. Cô ta để lại một thư cho cha mẹ, ca ngợi và xác quyết cha mẹ không có lỗi gì trong quyết định tự vẫn của cô. Do vậy, ông bà vẫn lâm vào tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn. Trường hợp thứ ba là bà Rodan Cruz, 30 tuổi, nội trợ, toan tính uống thuốc độc tự tử vì có vấn đề với chồng, nhưng may người nhà cứu kịp. Bác sĩ Edward Pallab, Tổng thư ký Hội Bác sĩ Công giáo Bangladesh, lên tiếng tại khóa hội luận và nhận định rằng các cha mẹ quá bận rộn với công ăn việc làm, những sức ép quá lớn từ phía xã hội và trường học, tình trạng xuống tinh thần, trầm cảm là những lý do thông thường nhất thúc đẩy người trẻ tự tử. Ông cũng nói với hãng tin Asia News rằng tự tử đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng cho xã hội Bangladesh. Năm nay có nhiều người trẻ Kitô quyết định tự tử và nhiều người khác toan tính làm như thế. Đây là một căn bệnh xã hội mà chúng ta phải góp phần chữa trị. Tham dự khóa hội luận ở giáo xứ Tegayong có hơn 100 tín hữu. Cha xứ Kamal Koraya cho biết trong xã hội Kitô hiện tượng tự tử cũng gia tăng. Cha xứ mời gọi họ quan tâm hơn đến tình trạng con cái và các giá trị Kitô, tìm cách tránh những tình trạng có thể thúc đẩy con cái tìm con đường tự sát.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn cha Paolo Gentili, giám đốc văn phòng mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Italia, và cuộc phỏng vấn đôi vợ chồng Alberto và Anna Frizzo, đặc trách Hiệp hội Hành động cho các gia đình mới.
Kính thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày hôm qua 21 tháng 8, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo lần thứ 9 đã khai diễn tại Dublin, Ireland và sẽ kéo dài cho tới ngày 26 tháng 8 này. Tham dự đại hội có sự hiện diện của các gia đình đến từ 116 nước trên thế giới, trong đó có 6.000 người trẻ vị thành niên. Đây là con số đông nhất từ trước tới nay, ngoài ra còn có 7.000 thiện nguyện viên đến giúp đại hội. Đã có 85.000 người ghi danh tham dự lễ hội gia đình với Đức Thánh Cha Francisco tại công viên Croc và 500.000 người ghi danh tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành tại công viên Phoenix. Cũng đã có 37.000 người ghi danh tham dự 3 ngày hội luận từ 22 đến 24 tháng 8, bao gồm 65 sinh hoạt khác nhau, trong đó sẽ có 200 thuyết trình viên, đa số là chị em phụ nữ, nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng. Tham dự đại hội cũng có 100 phái đoàn, trong đó có 50 phái đoàn đến từ nhiều vùng xa xôi trên thế giới, nhờ sự trợ giúp tài chánh của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với Tổng giáo phận Dublin. Trong các phái đoàn tham dự cũng có phái đoàn của các gia đình Italia. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh mục Paolo Gentili, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Italia về việc tham dự đại hội này. Thưa cha, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo về đề tài Phúc âm gia đình, niềm vui cho thế giới tại Dublin bên Ireland cũng có sự tham dự của phái đoàn Italia. các gia đình Italia đã chuẩn bị bằng một lộ trình giáo lý tập trung vào tông huấn, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, trong các năm qua, mục vụ gia đình đã có một sinh hoạt dày đặc, nhất là gắn liền với lộ trình lo lắng cho các gia đình. Hai thượng hội đồng giám mục về gia đình, nhưng trước đó nữa là hai cuộc tham khảo ý kiến của dân chúa, đi trước suy tư của thượng hội đồng giám mục về gia đình, và tất cả qua con tim của Đức Thánh Cha Francisco đã làm nảy sinh ra tông huấn niềm vui yêu thương. Tất cả đã tái khởi động mục vụ gia đình, và điều này nhất là về đề tài phúc âm sinh ra niềm vui. Một thời gian trước khi biết đề tài của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Dublin, chúng tôi đã cố ý muốn dành ra 2 năm để suy tư về đề tài các con đường hạnh phúc trong giao ước giữa người nam và người nữ, và xem ra đề tài tiếp nhận tinh thần đích thật của tông huấn niềm vui yêu thương.
Thưa cha có thể cho biết một cách ngắn gọn sự hiện diện của phái đoàn các gia đình Italia tham dự đại hội tại Dublin hay không?
Hội đồng giám mục Italia đã cống hiến cho các gia đình khả thể tham dự, kể cả chi phí di chuyển cho các người con dưới 14 tuổi. Đã có rất nhiều người ghi danh tham dự, khoảng 250 gia đình, nhưng cũng có nhiều gia đình tham dự với tính cách riêng tư hay đi với phái đoàn của các giáo phận.
Đức Thánh Cha Francisco xin các gia đình Kitô hãy làm men trong một xã hội ngày càng bị thương tích và nói cho cùng đã khép kín trong chính mình. Làm thế nào để tiếp nhận thách đố này, thưa cha?
Tôi tin rằng chính đây là nhiệm vụ của các gia đình, như là dòng sông Ơn Thánh sẽ chảy qua các con đường của thành phố Dublin. Ý tưởng đó là tin mừng được thông truyền qua kiểu thẩm thấu, hầu như là xảy ra trong không khí, trong nước hoa hay mùi thơm. Trong một thành phố như Dublin, là nơi có đa số người sống độc thân, bởi vì tại đây cũng có nhiều hãng xưởng Âu Châu, và thường công ăn việc làm chặt gãy các gia đình, hay tệ hại hơn, còn ngăn cản các công nhân viên lập gia đình. Nó là một thành phố cũng đã sống sự tục hóa băng giá, và còn hơn thế nữa, sống các vụ xỉ căng đan mới đây, và các che giấu các vụ gây gương mù gương xấu ấy. Vì thế đại hội các gia đình là một mùa nở hoa mới. Có một ước mong lớn là trông thấy trở lại các lý do của niềm vui trong việc yêu thương nhau giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, và cả với mẹ chồng hay mẹ vợ nữa.
Đức Thánh Cha cầu mong rằng cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Dublin giúp đào sâu tâm huấn niềm vui yêu thương. Theo kinh nghiệm của cha thấy tài liệu này đã được tiếp nhận như thế nào giữa các gia đình tại Italia?
Nói như thể là tài liệu đã đi qua trước hết giữa đôi tay của các gia đình. Ngày 24 tháng 8, Đức Hồng Y Bassetti sẽ trình bày về đề tài làm thế nào để đồng hành với các gia đình, phân định và tập hợp tình yêu của con người khi nó đã bị thương tích. Đây là một đề tài đã khiến cho ai đó khó chịu, cả trong mô thức, trong đó tông huấn niềm vui yêu thương trình bày nó. Chắc chắn khi đó cần phải sửa áo lại một chút và cầm lấy trở lại tin mừng một cách triệt để, với tất cả sự thúc đẩy tiến tới lòng thương xót mà tin mừng miêu tả.
Sau cùng, với tư cách cá nhân, như là linh mục đã đồng hành với các gia đình trên lộ trình của họ từ bao năm qua, điều gì trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco đánh động cha nhiều nhất?
Tôi sẽ nói đó là sự cụ thể của văn bản tông huấn niềm vui yêu thương. Nó đánh động tôi nhiều nhất, nhưng cũng cần gắn liền nó với tông huấn Gaudete et Exultate, hãy vui lên và nhảy mừng, diễn tả sự thánh thiện, có hương vị của cuộc sống thường ngày và gia đình. Sự cụ thể, một cách mâu thuẫn, nền tu đức bề ngoài hình như đưa ra khỏi thực tại, nhưng trái lại, nó giúp sống thực tại một cách còn tốt đẹp hơn nữa. Như thế cả ơn trao ban chính mình nữa. Độ cao tinh thần gắn liền với dấn thân xã hội cho người nghèo một cách đặc biệt, nhưng không phải là người đứng từ trên cao, mà như là người anh em, như là việc chia sẻ, như là một khám phá ra trong gương mặt của người nghèo Chúa Giêsu cần được gặp gỡ. Và các nghèo túng thường là ở trong gia đình, bởi vì có nỗi mệt nhọc thường ngày giữ cho các gia đình được hiệp nhất, và đôi khi cả việc phải thắng vượt các phản bội lớn nhỏ nữa. Nhưng đó là vẻ đẹp và là sự hứa hẹn của tin mừng.
Tiếp theo đây là phần phỏng vấn vợ chồng anh chị Alberto và Anna Friso, đặc trách Hiệp hội Hành động cho các gia đình mới, nảy sinh trong lòng phong trào tổ ấm do chị Kiara Lubick thành lập. Anh chị sẽ chia sẻ chứng từ trong đại hội tại Dublin về các thách đố mà các gia đình Kitô phải đương đầu, cũng như các mong chờ cho cuộc gặp gỡ tại Dublin trong các ngày này. Như là gia đình, anh chị đã tham dự tất cả mọi cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo trong 25 năm qua. Theo anh chị, đã có gì thay đổi hơn cho các gia đình Kitô trong một phần tư thế kỷ qua hay không?
Chị Anna trả lời.
Trong các năm qua, càng ngày càng có một thách đố liên quan tới các thế hệ trẻ, nghĩa là sự kiện họ không còn tin nơi sự vĩnh viễn của hôn nhân nữa. Khi đó, thách đố chúng ta phải tiếp nhận là làm cho giới trẻ nhận thức được rằng tình yêu là một thành phần đặc biệt của cuộc sống và nó là nguồn hạnh phúc mà lứa đôi đem tới. Hướng tới hôn nhân không có nghĩa là mất đi sự tự do, nhưng trái lại là có được một khả thể sống đẹp. Anh Alberto Friso trả lời.
Một cách đặc biệt, tôi thấy có hai vấn đề, hai khía cạnh định tính cho ngày nay cả trong xã hội của chúng ta nữa. Đó là khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và khuynh hướng tương đối. Đứng trước hai sức đẩy này đã đưa tới chỗ mà chúng ta hiện trông thấy là thiếu thúc đẩy cho sự gắn bó, cho sự hiệp nhất lứa đôi. Điều này đòi hỏi chúng ta là các tín hữu Kitô, các gia đình Kitô và nhìn sâu hơn vào chương trình của Thiên Chúa và xem Ngài đã mời gọi chúng ta sống theo hình ảnh Ngài như thế nào.
Như là gia đình làm chứng tá cho cuộc sống Kitô từ bao lâu nay, anh chị thấy cần phải nói gì trước tiên với một cặp bạn trẻ làm bước đầu tiên tiến tới hôn nhân và tình yêu trọn đời? Anh Alberto Friso trả lời.
Điều mà chúng tôi cảm thấy cần nói là hãy nhớ rằng tình yêu mà các bạn đã cảm nhận trong lúc đầu tiên, trong đó hai bạn đã cảm thấy nảy sinh ra tình cảm này, có một tầm kích ngoại thường, vĩnh cửu. Nó là một tia lửa của giá trị sâu thẳm nhất sẽ làm thành nền tảng toàn cuộc sống của các bạn, nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa, cả khi các bão táp sẽ tới. Vì thế các bạn không phải là hai người lấy nhau mà là ba, bởi vì Chúa Giê-xu sẽ ở với các bạn. Và điều này, cảm tạ Chúa, chúng tôi đã thấy có các đáp trả. Rồi trong cuộc sống, tới phiên các người trẻ này cũng sẽ trở thành các chứng nhân và cộng sự viên trong việc phổ biến niềm vui. Họ cảm thấy họ là hình ảnh của Thiên Chúa và là chứng nhân của thực tại này. Chị Anna Friso.
Thách đố đó là không để cho mình bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa thống trị, cho thấy tính cách trung tâm của các tâm tình hay các quyền lợi cá nhân thắng thế trên các tâm tình và quyền lợi của người khác, hay của giá trị lứa đôi. Nhận ra rằng ở bên trong chương trình hôn nhân có dấu ấn của hạnh phúc có thể thành toàn, chính bởi vì nó là phần của số phận con người. Tôi không biết phải nói làm sao, nó là yếu tố di truyền của con người. Trong đại hội gia đình tại Dublin, tông huấn niềm vui yêu thương hiển nhiên sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng. Tông huấn hậu thường hội đồng giám mục này đang trao ban điều gì cho các gia đình công giáo, và không phải chỉ cho các gia đình công giáo không thôi. Anh Alberto Friso trả lời.
Một cách đặc biệt nó thúc đẩy chúng ta làm chứng cho thực tại Kitô của tình yêu Thiên Chúa với cuộc sống của mình. Đứng trước thế giới, chúng ta không phải bênh vực một ý nghĩ, một tư tưởng, một giá trị, cho bằng làm chứng rằng Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu ở sâu trong con tim, cả của người đang sống trong các cuộc khủng hoảng đen tối và sâu thẳm nhất. Chị Anna Friso.
Chúng tôi đánh giá tông huấn rất nhiều chính vì sự tỏa rạng cụ thể của nó, vì nó không xuống thỏa hiệp với giáo lý mà biết thông cảm và đưa tay ra cho người đang sống vết thương cuộc đời. Và chính nó trao ban cho những người này niềm hy vọng có thể đạt tới một con đường hạnh phúc, mặc dù phải đi qua các con đường ngang trong các khó khăn, nhưng vẻ đẹp của nó chính là một bài thánh thi tình yêu. Chúng tôi đã trông thấy trong tài liệu này tất cả sự dịu hiền của giáo hội. Tôi tin rằng đó chính là một món quà cho các thế hệ trẻ sẽ lấy nhau.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại ngôi làng hy vọng, nơi đón tiếp các phụ huynh và trẻ em bị ung thư máu chữa trị tại thành phố Bari, Nam Italia.
Michele Farina là một nhân viên bưu điện ở thành phố Paris, miền nam nước Ý. Sau khi chàng thiếu niên 16 tuổi Vincenzo, con trai của ông, qua đời vì bệnh ung thư máu, với tất cả lòng can đảm, sự kiên trì và quảng đại của một người cha mất con, ông Farina chọn cách đưa tay ra với tha nhân, dấn thân giúp đỡ cho những người cha, người mẹ có con bị ung thư máu. Từ nhiều năm nay, ông Farina đã đón tiếp nhiều gia đình có con bị ung thư phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Paris. Ban đầu, ông đón tiếp họ tại chính ngôi nhà của ông, sau đó ông đã thành lập Hiệp hội Angebeo và tổ chức phi lợi nhuận, các bạn của Vincenzo. Ông bắt đầu thực hiện giấc mơ, thành lập ngôi làng tiếp đón. Công việc của ông Farina không chỉ là một hứng khởi nhất thời, nhưng còn là một công việc được linh thứng bởi tinh thần Kitô giáo cách mạnh mẽ để xây dựng một công trình tương trợ có khả năng đón tiếp những người cha, người mẹ, con cái của họ, những người thường bị buộc phải ở Paris lâu dài trong các chu kỳ chữa bệnh dài hạn. Ông Farina chia sẻ, vào tháng 2 năm 2000, con trai tôi, Vincenzo, bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh. Khi đó, cháu 14 tuổi, là một thiếu niên năng động và tham gia phong trào hướng đạo. Hành trình khổ giá của cháu kéo dài khoảng 2 năm rưỡi. Sau khi chẩn đoán cho biết cháu mắc bệnh ung thư máu, đó là những ngày tháng khó khăn mà hy vọng của cháu được chữa lành thật mong manh. Và cuối cùng, cháu cũng bị hôn mê. Lần đó đã xảy ra một điều ngạc nhiên không thể tin được. Cháu được đưa vào khoa khuyết học nhi khoa của Bệnh viện Đa khoa. Lúc đó dường như là không còn điều gì có thể làm thêm cho cháu được nữa. Linh mục đã đến sức dầu cho cháu. Vài giờ trước ngày 16 tháng 6 năm 2002, ngày mà cha Pio được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tuyên phong hiển thánh. Chiara, vợ tôi, con gái Valeria của tôi và tôi, đang đau khổ thất vọng. Vào một lúc, trong sự ngạc nhiên của chúng tôi, khi đang hôn mê, Vincenzo tỉnh lại và đã đến với chúng tôi, dù thể trạng của cháu lúc đó rất yếu. Cháu ôm chúng tôi và nói với chúng tôi rằng, cháu đã ngửi thấy trong phòng cháu hương thơm không thể nhầm lẫn được của các bông hoa. Trong thời gian Vincenzo nằm trong bệnh viện, ông Farina nhận ra rằng một số cha mẹ của những đứa trẻ bị ung thư mà gia đình ở xa bệnh viện không có khả năng chi trả cho việc cư trú của họ ở Paris. Ông Farina đã quyết định chia sẻ chỗ trọ trong phòng của Vincenzo với một gia đình ở vùng Calabria và sau đó là những người khác nữa. Trong khi đó, tình trạng của Vincenzo trở nên tồi tệ hơn, cậu được đưa vào bệnh viện Bolo Garofolo ở Trieste, trong khi chờ ghép tế bào gốc. Nhưng thật không may, vào ngày 24 tháng 11 năm 2002, trái tim của Vincenzo đã ngừng đập. Ông Farina chia sẻ, đó là một nỗi đau không thể nói đối với tất cả chúng tôi. Ngay trước khi cháu qua đời, trong lúc đau đớn không thể nói được, tôi nhìn vào đôi mắt xanh như biển của Vincenzo và hứa với cháu rằng tôi sẽ giúp cha mẹ của những trẻ em và thiếu niên bị bệnh khác. Tháng 6 năm 2003 là bước đầu tiên của Hiệp hội Angebeo. Hiện nay hội có 50 đối tác và hơn 5.000 người ủng hộ. Năm 2007, trong một căn hộ được tịch thu của tội phạm, nhiều gia đình từ một số vùng phía Nam, từ Bắc Phi và Đông Âu đã được đón tiếp ở đây. Nhưng ông Farina đã mở rộng dự án liên đới của mình và đã đạt được một mốc quan trọng có ý nghĩa xã hội rất lớn. Trên một khu đất rộng 6.000 mét vuông thành phố tịch thu của Mafia, gần bệnh viện ung thư John Paul đệ nhị, ngôi làng đón tiếp đang được xây dựng với 10 đơn vị, trong đó có 8 nhà ở, mỗi nhà rộng 47 mét vuông. Còn một nhà dành cho lễ tân và cho phục hồi chức năng. Sau khi đặt viên đá đầu tiên vào ngày 24 tháng 11 năm 2015, cho đến nay công trình đã hoàn thành phần cơ bản. Nhờ sự cộng tác tích cực của tổ chức 30 giờ cho cuộc sống và sự đóng góp của vô số người khác, ông Farina cho biết, để hoàn thành dự án, cần có ít nhất 800.000 euro, Tôi hy vọng sẽ quyên góp được với sự giúp đỡ của mọi người. Tôi hy vọng sẽ hoàn thành ngôi làng vào tháng 6 năm 2019. Tôi làm việc cả ngày lẫn đêm để biến ước mơ này trở thành hiện thực. Vincenzo cho tôi sức mạnh để tiếp tục và không từ bỏ công việc. Khi tôi nhìn vào những đứa trẻ đang đau khổ, trái tim tôi bị bóp nghẹt lại. Đối với những đứa trẻ và các cha mẹ buộc phải sống một cuộc sống khó khăn, thực sự cần một sự tương trợ liên đới và hiểu biết cảm thông của con người rất nhiều.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiền, xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Xin cho nước cha chị đến.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử truyền giáo của giáo hội Công giáo, một trong những vị hăng say nhất trong việc mở rộng nước Chúa là Thánh Francisco Xavier. Sau những thành công ở Ấn Độ và Nhật Bản, Thánh Francisco Xavier còn tìm cách đưa tin mừng cứu độ của Chúa cho dân tộc Trung Hoa. Vào cuối tháng 8 năm 1552, tàu Thập Tự Giá thả neo tại đảo Thượng Xuyên, hòn đảo xình lầy cách bờ biển Trung Hoa lục địa 10 cây số và cách Hồng Kông 200 cây số về phía tây nam. Trong khi thủy thủ đoàn ở lại trên tàu Thập Tự Giá vì sợ những bất trắc, thì cha Francisco Xavier và một vài bạn hữu đổ bộ lên đảo Thượng Xuyên và dựng lều tạm trú. Cha làm quen với những khách thương người Hoa và tìm đủ cách thương lượng với họ để được trở vào lục địa gặp quan tổng trấn Quảng Đông, với mục đích nhờ ông tiến cử để tới gặp hoàng đế hầu xin phép truyền giáo. Nhưng đâu đâu, cha Francisco cũng gặp những lời từ chối khéo. Trong những tháng ngày chờ đợi, cha Francisco Xavier vừa dạy giáo lý cho những trẻ em và người nô lệ trên tàu, vừa đi thăm viếng các bệnh nhân. Nhưng những người tháp tùng cha không kiên nhẫn được như thế. Dần dần họ bỏ rơi cha và chỉ còn lại hai người giúp việc ở bên cạnh. Ước muốn được vào Trung Hoa để rao giảng tin mừng nước Chúa, ngày càng nung nấu cha. Lương thực cạn dần và cơn đói giá lạnh bắt đầu hành hạ cha và những người tùy tùng. Cha ngã bệnh ngày 21 tháng 11 năm 1552 và 10 ngày sau, cha Francisco Xavier chút hơi thở cuối cùng, chấm dứt cuộc đời truyền giáo nhiệt thành, tuy ngài mới được 46 tuổi. Francisco là người đã từ bỏ mộng ước trở thành giáo sư danh tiếng cùng với nhiều tham vọng khác, gia nhập dòng tên vào năm 1541 sau khi thụ phong linh mục, cha lên đường đi truyền giáo, bắt đầu tại Goa bên Ấn Độ. Sau hai năm làm việc hăng say, ngài rửa tội cho khoảng 30.000 người, rồi tiến về vùng Parava, cha hoạt động nơi các ngư phủ chuyên nghề mò ngọc trai, tổ chức giáo đoàn, dịch giáo lý ra tiếng bản xứ và đã rửa tội được cho 10.000 người. Năm 1549, cùng với hai linh mục dòng tên khác, cha Francisco Xavier khởi hành đi Nhật Bản và đã cập bến Kagoshima ngày 15 tháng 8 năm 1549. Nơi đây, cha đã học ngôn ngữ và phong tục địa phương của dân chúng và đã thành lập một giáo đoàn nhỏ với 100 tín hữu. Thánh Francisco Xavier đã từ bỏ danh lợi, tận tình chịu gian khổ cho đến hơi thở cuối cùng như thế, cũng chỉ vì ngài muốn sống trọn lời cầu trong kinh Lạy Cha, xin cho nước cha chỉ đến. Ngài không chỉ cầu nguyện suông, nhưng còn dồn trọn sinh lực để góp phần vào mục tiêu đang cầu xin. Để hiểu đúng nghĩa và tầm vóc của lời xin này, chúng ta cần đặt trong bối cảnh lịch sử của dân Israel.
Dân Israel đã được Thiên Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập, và họ ý thức rõ hơn về quyền năng của Ngài, quyền năng của Đấng tạo nên vũ trụ, và đã chọn họ làm dân riêng, biến họ thành một vương quốc các tư tế và thành một quốc gia được hoàn toàn thánh hiến cho Chúa. Dân Israel biết rằng tất cả các dân nước là sở hữu của Thiên Chúa, nhưng Chúa đã chọn họ làm dân tuyển và giao cho họ một sứ mạng đặc biệt. Để sống xứng đáng là dân tộc tư tế, thì dân Israel phải tuân giữ các giới răn của Chúa. nhưng họ đã không chu toàn nhiệm vụ đó. Vì thế như ngôn sứ Jeremia đã nói, dân Chúa bị phân tán ra giữa lòng các dân nước. Những người lãnh đạo của chúng ta đã mất óc sáng suốt. Họ không còn tìm kiếm Chúa như người lãnh đạo nữa. Vì vậy họ đã lầm lẫn tất cả và đưa dân tộc đến chỗ diệt vong. Israel bị phân tán, lưu đày nên khao khát tái lập nước của họ. Bấy giờ Thiên Chúa xuất hiện như người mục tử tập hợp đàn chiên của Ngài thành một đoàn duy nhất. Khi những sự đó gần xảy ra thì Chúa sẽ sai một sứ giả đến và loan báo tin mừng. Thiên Chúa hiển trị. Tin vui này có liên hệ với tất cả mọi dân nước, vì họ cũng sẽ đến mà chúc tụng Thiên Chúa là vua duy nhất trên toàn địa cầu. Khi con người hiện đến trên mây trời để xét xử mọi người, Ngài sẽ được đăng quang trong nước của Ngài, nước vô cùng tận, và mọi dân tộc sẽ phụng thờ Ngài. Chúa sẽ là vua của họ mãi mãi, và những người công chính có thể xét xử các dân nước và cai trị họ. Do những lời tiên tri trên đây trong Cựu Ước về nước Chúa, người Do Thái vẫn mong đợi vị sứ giả đến loan báo tin mừng về nước Chúa, nhưng họ hiểu nước Chúa theo nghĩa trần tục. Chỉ có một số nhỏ trong dân là hiểu nước Chúa theo nghĩa thiêng liêng. Chính vì để đáp ứng sự chờ đợi của những người này mà Chúa Giêsu đã loan báo tin mừng. Thời gian cứu độ đã đến, nước Chúa đã gần kề. Anh em hãy thay đổi cuộc sống và tin vào tin mừng. Marco đoạn thứ nhất câu 15.
Trong Chúa Giêsu, nước Chúa gần kề đến độ bắt đầu thể hiện. Thực vậy, trong Ngài, ma quỷ, tội lỗi và sự chết mất quyền lực của chúng. Vì vậy, Chúa nói với dân chúng sau khi Ngài trừ quỷ, nếu tôi nhờ thần linh mà đuổi quỷ thì điều này có nghĩa là nước Chúa đã đến với các ngươi. Nước Chúa đến trong những người lắng nghe lời Thiên Chúa với tâm hồn chân thành, cần giữ lời Chúa và kiên trì sinh nhiều hoa trái, Luca đoạn 8 câu 15. Sự kiên trì này làm cho người ta nghĩ tới bao nhiêu sầu muộn mà các tín hữu của Chúa cần phải trải qua để có thể vào được nước Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca còn nói thêm rằng, nước Chúa không hiển hiện ngay từ đầu. Người ta không thể nói nước Chúa ở đây hay ở đó. Nước Chúa tăng trưởng mà người ta không nhận thấy, nhưng trong tâm hồn con người, sự tăng trưởng của nước Chúa là điều thực sự diễn ra. Vẫn theo giáo huấn của tin mừng, để vào nước Chúa, con người cần phải hy sinh và từ bỏ, như dụ ngôn, nước trời giống như người lái buôn kia đi tìm ngọc quý. Khi ông ta tìm được một hạt ngọc trai quý giá, ông về bán tất cả những gì ông có để mua hạt ngọc quý đó. Nhiều đoạn khác trong tin mừng còn nói thêm những điều kiện để được vào nước Chúa. Trước hết là cần phải tín thác vào một mình Thiên Chúa với tâm hồn thanh bần như bài giảng trên núi của Chúa về bát phúc đã nêu rõ. Rồi cần phải có tâm hồn đơn sơ trong trắng như trẻ thơ, cần phải chấp nhận bách hại vì sự công chính, và cần phải vượt qua thứ luân lý vụ lợi và giả hình của những người biệt phái, cần phải tín thác và tin mừng và làm theo ý Cha trên trời, và cần phải giúp đỡ những người nghèo khổ.
Tóm lại, danh từ Basileia, nước Chúa, triều đại của Chúa, vương quyền của Chúa, trong kinh lạy Cha mà chúng ta nguyện xin cho mau đến, chính là chủ quyền, tình thương của Chúa Cha. Ước gì toàn thể tạo vật đều chấp nhận quyền chủ tể yêu thương của Thiên Chúa, để được cứu độ. Xin cho nước Chúa được hiển trị trong tâm hồn mọi người. Giáo hội không đồng nghĩa với nước Chúa, nhưng được kêu gọi phục vụ, rao giảng và trở thành dấu chỉ hữu hình cho nước tình thương của Chúa. Thánh Tommaso Aquino, trong bài chú giải về Kinh Lạy Cha, đã phân biệt ba cách thức nước Chúa được thể hiện. Thứ nhất, là khi con người tuân phục chủ quyền của Thiên Chúa, hoặc tự nguyện chọn lựa, hoặc bị bắt buộc khi tận thế, lúc Ngài phán xét chung, thưởng người lành và phạt kẻ dữ. Thứ hai là nước thiên đàng vinh hiển. Trong đó không có gì tương phản với ý Chúa và sự cứu độ nhân loại. Thánh nhân nói, khi chúng ta cầu xin cho nước Cha trị đến, chúng ta xin Chúa cho ta được tham dự vào nước thiên quốc và vinh quang thiên quốc. Thiên đàng là điều rất đáng được mong ước vì sự công chính, vì tự do và vô vàn những điều tốt lành trong đó. Trong khi ở đời này, người lành kẻ dữ lẫn lộn nhau, trái lại trên thiên quốc không có người tội lỗi nào. Trong khi ở trần thế này, mặc dù có sự khao khát tự do, nhưng có nhiều giới hạn và sự nô lệ. Trái lại, trên trời những người lành thánh được hưởng tự do toàn diện, do sự hoàn toàn tuân theo ý Thiên Chúa, vốn là nguồn mạch mọi sự lành. Trong đó có người được thỏa mãn mọi khát vọng và mong mỏi. Sau cùng, theo Thánh Tommaso, cách thể hiện thứ ba của nước Thiên Chúa là sự chiến thắng của mỗi tâm hồn trên tội lỗi. Thánh Nhân viết, Thiên Chúa phải ngự trị trong tâm hồn bạn, và điều này xảy ra khi bạn được yêu cầu tuân phục Ngài qua sự trung thành tuân giữ các giới răn của Ngài. Chúng ta cầu xin để Thiên Chúa, chứ không phải tội lỗi, ngự trị trong chúng ta. Qua lời cầu này, chúng ta sẽ đạt tới hạnh phúc, như Kinh Thánh đã nói, phúc cho những người hiền lành. Quả thực, nếu tìm kiếm sự phục thù bản thân, thì người ta sẽ không cầu xin nước Thiên Chúa. Nếu bạn chờ đợi nước Chúa, nghĩa là chờ mong vinh quang thiên đàng, thì không cần bận tâm về những chuyện thế gian hư mất. Nếu ta xin Thiên Chúa ngự trị trong chúng ta cùng với Đức Kitô, thì chúng ta cần noi gương Ngài, như Ngài đã dạy chúng ta. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.